Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đến bài số 49. Chương trình hôm nay sẽ khác hơn thường lệ. Thay vì tiếp tục với phần giảng luận Kinh Thánh, chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống sẽ dành thời giờ để ôn lại những bài học áp dụng, cũng như giải đáp những thắc mắc và câu hỏi liên hệ đến những nguyên tắc đã học trong thời gian qua trong loạt bài Phân Biện Đức Tin. Loạt bài Phân Biện Đức Tin đã đụng đến những khía cạnh rất căn bản của niềm tin cơ đốc. Trong giới hạn ngắn ngủi của thời giờ phát thanh, có những lẽ thật chưa được phát triển rõ ràng hay có những áp dụng đem đến thêm những thắc mắc liên hệ. Cảm ơn quý thính giả đã gửi các câu hỏi, thắc mắc và vấn đề liên quan đến sự phân biện lẽ đạo, cách áp dụng và thực hành lẽ đạo. Chúng ta sẽ lần lượt giải đáp các thắc mắc trên căn bản của lời Kinh Thánh. Xin quý vị cùng thầm nguyện và lắng nghe. Tin rằng Đức Thánh Linh sẽ dùng lời Chúa đem chúng ta vào sự hiểu biết lẽ thật đã được Chúa mặc khải trong Kinh Thánh qua ân sủng Ngài. Đây là chương trình giải đáp thắc mắc cho loạt bài Phân Biện Đức Tin, phần 5. Đây là một vấn đề được đưa ra. Có một chương trình trong loạt bài Phân Biện Đức Tin chỉ trích mục sư Benny Hinn. Tôi là người đã theo dõi công việc đầy thần quyền của mục sư Benny Hinn. Rõ ràng là người được đầy dẫy Đức Thánh Linh và đầy ơn của Đức Chúa Trời. Tôi thấy việc chỉ trích này làm giảm thiểu giá trị của chương trình phát thanh.
Để trả lời câu hỏi về giáo sư giả Benny Hinn, chúng ta đã chia câu trả lời làm hai phần. Phần đầu tiên, chúng ta đã ôn lại căn bản của ân tứ phép lạ như đã được ban cho trong Kinh Thánh là để xác minh sứ giả và sứ điệp của Đức Chúa Trời. Trong thời gian Kinh Thánh vẫn còn được mặc khải cách trực tiếp. Và vì sự mặc khải của Kinh Thánh đã được thành toàn với 66 quyển sách trong toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước và Kinh Thánh Tân Ước là tất cả sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho chúng ta và là thẩm quyền tối hậu cho đời sống và đức tin. Cho nên ân tứ phép lạ không còn được ban cho nữa, không còn được sử dụng nữa. Nhưng phần câu hỏi về lý do tại sao chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống trong loạt bài Phân Biện Đức Tin này lại nêu danh ông Benny Hinn như tiêu biểu điển hình cho giáo sư giả trong thời đại của chúng ta. Điều này có cần thiết hay không? Thì câu trả lời rằng rất cần thiết. Vì trong mẫu mực của Kinh Thánh, để phân biện đức tin thì thiết lập căn bản của lẽ thật để con dân Chúa có thể phân định, đồng thời nêu ra những thí dụ, chỉ ra những người, đưa ra những tên của các giáo sư giả, của những người tiêu biểu đi con đường sai trật và làm xáo động đức tin của hội thánh, vì đây là những người hết sức nguy hại trong vòng hội thánh, như sứ đồ Phi-e-rơ đã nói trong Phi-e-rơ nhì đoạn thứ 2. Do vậy trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em, họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thinh linh, có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng và đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm pha. Họ sẽ bởi lòng tham mình lấy lời dối trá khoét anh em, nhưng sự lên án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay và sự hư mất của họ chẳng ngủ. Sứ đồ Giang trong thời gian thứ 3 viết cho hội thánh thì cũng kể tên Diotrep là người lãnh đạo giả mạo làm hại cho hội thánh. Câu số 9. Tôi đã viết mấy chữ cho hội thánh rồi, nhưng Diotrep là kẻ ưng đứng đầu hội thánh không muốn tiếp rước chúng ta, cho nên nếu tôi đến, tôi sẽ bới việc xấu của người làm là lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa, mà ai muốn tiếp rước thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi hội thánh. Sứ đồ Phaolô trong thư thứ hai viết cho Timôthê cũng nêu đích danh những người dạy dỗ sai trật trong hội thánh để kỷ luật và tránh xa. Sau khi khuyên Timôthê hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật, thì trong đoạn 2 câu 16, ông viết, nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục, vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính, và lời nói của họ như chùm bao ăn lan, Himene và Philet thật như thế, họ xây bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. Sự dạy dỗ sai trật phá vỡ đức tin, và như chùm bao ăn lan làm hại cho nhiều người. Nếu để yên không nêu tên, không điểm mặt, thì sự tai hại cho hội thánh càng ngày càng gia tăng, càng ngày càng lan rộng ra. Trong Timôthê nhất đoạn 1, sứ đồ Phaolô cũng chỉ ra những người đi sai trật căn bản kinh thánh và đòi hỏi kỷ luật rất khắt khe trên đời sống của họ. Câu số 18. Hỡi Timôthê con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander, ta đã phó họ cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Đây không phải là một sự giải quyết nhẹ nhàng, một sự phân biệt cho có lệ. Sứ đồ Phaolô nói, ta đã phó họ cho quỷ Satan rồi. Và một lần nữa trong Timôthê nhì đoạn 4, câu 14, sứ đồ Phaolô nhắc lại sự nguy hại của những người chống nghịch lại đức tin. Alexander thợ đồng đã làm hại ta nhiều lắm. Tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng. Con cũng phải coi chừng người đó vì hắn hết sức chống trả lời chúng ta. Cho nên rất cần thiết theo mẫu mực của Kinh Thánh, chúng ta phải thiết lập căn bản để phân biện đức tin, đồng thời nhận diện tiêu biểu những người dạy dỗ sai trật làm hại hội thánh, những giáo sư giả như muông sói, giết hại bầy chiên như sứ đồ Phaolô đã báo trước trong công vụ các sứ đồ đoạn 20, câu 29. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em chẳng tiếc bày đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức. Cho nên trong thời đại của chúng ta, càng phải tỉnh thức hơn nữa. Vì đạo lạc càng nhiều, muông sói càng dữ tợn, giáo sư giả càng tinh vi trong sự dối gạt, đánh lừa. Và trên căn bản của lời Kinh Thánh, chúng ta không ngần ngại để nói rằng, ông Benny Hinn và những người tương tự là giáo sư giả làm hại hội thánh, là những người tuyên bố rằng có quyền năng trực tiếp từ nơi Chúa, có sứ điệp mới, mặc khải mới trực tiếp từ nơi Chúa, dạy dỗ rất nhiều điều mâu thuẫn sai trật với Kinh Thánh và dùng quyền lực giả dối để phỉnh gạt những người non nớt trong đức tin. Trong loạt bài Phân biện đức tin, bài số 25, trong phần áp dụng đề cập đến vấn đề này, chúng ta cần ôn lại để thấy rõ ràng sự cần thiết phải tỉnh thức để chống địch lại với những tiên tri giả như ông Benny Hinn. Trong phần áp dụng hôm nay, tôi xin bắt đầu với một câu hỏi cho quý vị. Đó là quý vị có bao giờ đi xem ảo thuật chưa? Có lẽ phần lớn cũng đã có kinh nghiệm xem ảo thuật hay là xem ảo thuật gia làm những chuyện hết sức lạ lùng xảy ra trước mắt. Chúng ta thích thú xem ảo thuật và chúng ta khâm phục những ảo thuật gia vì họ làm những chuyện mà chúng ta biết rằng không thật nhưng xem ra rất thật. Và rất dễ dàng nếu chúng ta chỉ căn cứ trên kinh nghiệm, những gì chúng ta thấy, những gì chúng ta xem, những gì xảy ra trước mặt để đi đến kết luận là những gì xảy ra là chuyện thật. Nhưng đây là ảo thuật và từ định nghĩa chúng ta hiểu rằng chữ ảo là chữ không thật, là điều chỉ giống như là thật, thấy như là thật, cảm như là thật nhưng chỉ là sự ảo mà thôi. Và nó đến từ chữ thuật, đó là phương pháp hay là phương cách. Con người chúng ta đo lường sự thực hữu trong thế giới vật chất bằng ngũ quan, nhất là qua thị giác và thính giác. Và đầu óc trí não của chúng ta hoạt động để thâu thập những tín hiệu đi từ thị giác, thính giác và ngũ quan và chuyển đổi thành kinh nghiệm hay là thành sự thật mà chúng ta đang từng trải. Nhưng chữ thuật trong ảo thuật nghĩa là có những cái phương pháp để làm cho trí óc thu hồi những tín hiệu từ ngũ quan và cho một người có thể thấy giống như là thật những điều hiện ra trước mắt dầu chỉ là chuyện ảo mà thôi. Chúng ta hiểu những điều này, nhất là khi các ảo thuật gia giải thích cho chúng ta cái thuật của họ, cái cách họ làm, phương pháp họ làm như thế nào. Có những sách vở chỉ bày cách nào để chúng ta cũng có thể trở thành ảo thuật gia, làm những màn có thể bắt đầu từ đơn giản đến nhiêu khê, chuyển ảo thành thật. Và chúng ta hiểu rằng đây là chuyện xảy ra, có ảo thuật xảy ra, và chúng ta xem ảo thuật để tiêu khiển, để giải trí. nhưng liên hệ với những điều mà chúng ta đang học về vấn đề phân biện đức tin trong một môi trường và hoàn cảnh quá nhiều vàng thau lẫn lộn về vấn đề đức tin, thì chúng ta cũng phải nhớ rằng về phương diện thiêng liêng, về khía cạnh tâm linh cũng có ảo thuật và cũng có ảo thuật gia. Nghĩa là trong phương diện thuộc linh thì cũng có những chuyện hoàn toàn là chuyện ảo nhưng có thể làm cho giống như là chuyện thật. Và chúng ta cũng hiểu thêm rằng chúng ta không phải chỉ sống trong thế giới vật chất, nhưng chúng ta sống trong một thế giới song song là thế giới tâm linh, là thế giới vô hình với những quyền năng hoạt động cách rất rõ ràng. Và có những ảo thuật gia tâm linh rất khéo, rất giỏi. Và với sự hoạt động của ma quyền ở đằng sau thì những ảo thuật này có thể đánh lừa rất nhiều người, nhất là những người nhẹ dạ đức tin. Trong công vụ Quát Sứ Đồ đoạn số 8 nói về một ảo thuật gia tâm linh. Tôi dùng chữ này để cập nhật hóa, nhưng chữ Kinh Thánh dùng đó là nghề phù phép. Bắt đầu câu số 9. Bây giờ trong thành đó có một người tên là Simon làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người mà nói rằng chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhân đó chúng nghe theo người vì đã lâu nay người lấy phù phép dục họ, thảy đều phải khen lạ. Đó là thời điểm đầu tiên trong lịch sử hội thánh. Nhưng nếu chúng ta đi vào thời điểm cuối cùng của lịch sử hội thánh, thì vấn đề lừa dối tâm linh lại càng kinh khủng hơn. Khải Huyền đoạn 13 câu 12 trở đi nói về tiên tri giả. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng nói trước ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 về những tiên tri giả, những ảo thuật gia gian ác hoạt động trong thời kỳ cuối cùng. Câu số 11, nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm cả. Câu 24, nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Và tôi xin thưa rằng trong thời đại của chúng ta đã có rất nhiều người trong cộng đồng hội thánh đang bị phỉnh gạt lừa dối bởi những tiên tri giả, những ảo thuật gia tâm linh gian tà. Nhưng rất khác với ảo thuật là chuyện giải trí, là chuyện tiêu khiển. Vấn đề bị lừa dối bởi chuyện ảo ở trong phần tâm linh là chuyện chết người, là chuyện tột cùng nguy hiểm, phá hoại đức tin. Và để làm tỏ rõ vấn đề, minh họa rõ ràng vấn đề, tôi xin nêu tên lên một người như là một câu hỏi trắc nghiệm. Vì tùy thuộc nơi sự hiểu biết của quý vị về người này và công việc người này làm, thì cũng sẽ tỏ rõ tình trạng thuộc linh và tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh trong vấn đề phân biện đức tin mà chúng ta đang học. Trong phong trào quyền năng ân tứ phép lạ, có một nhân vật tên là Benny Hinn. Dĩ nhiên chỉ là một trong nhiều nhân vật nổi tiếng khác, nhưng đại diện cho một trường phái đức tin với lập trường rõ ràng liên hệ đến thẩm quyền của Kinh Thánh. Và câu hỏi trắc nghiệm cho mỗi chúng ta đó là, Benny Hinn là sứ giả của Đức Chúa Trời hay là tiên tri giả trong thời đại chúng ta? Một điều lợi khi sống trong thời đại của chúng ta đó là tất cả những gì một người tuyên bố đều thường được thâu âm và tồn trữ lại trên băng, trên CD, trên kho vi tính, cho nên rất dễ dàng để kiểm chứng. Và đây là những lời tuyên bố của ông Benny Hinn, tuyên bố rằng mình là sứ giả sai phái trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời, có sự sức dầu trực tiếp của Chúa với ân tứ và quyền năng làm phép lạ chữa bệnh từ nơi Chúa. Tuyên bố rằng mình đã được Đức Chúa Trời ban cho cách trực tiếp những mặc khải mới và tuyên rao những mặc khải mới này trong thẩm quyền của Chúa. Đây là một số điều Benny Hinn tuyên bố giảng dạy. Dạy rằng mỗi người tin Chúa là một Đức Chúa Trời nhỏ ở trên đất. Dạy rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu khi chết trên cây thập tự thì chết về phần tâm linh và trở thành đồng bản chất với Satan. Tuyên bố rằng ngôi lời trở nên xác thịt, nghĩa là Chúa Giê-xu hiện hữu cách vật chất trong chính thân thể của ông. Tuyên bố rằng Chúa Giê-xu đã nhiều lần hiện ra trong thân thể vật chất trên sân khấu với ông. Giảng dạy rằng người tin Chúa không thể nghèo, không thể bệnh. Dạy rằng vì Adam, vì được giao trách nhiệm cai quản muôn loài, trong đó có loài chim, cho nên Adam bay được như chim và thật ra đã bay vào trong không gian cho tới tận cung trăng. Còn nhiều điều nữa, nhưng mà với những nguyên tắc mà chúng ta đã học và căn bản về dấu kỳ phép lạ, đó là nhằm mục đích của Đức Chúa Trời xác minh sứ giả của Chúa và sứ điệp của Chúa về mặc khải của Ngài ban cho để tạo thành Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu của hoàn toàn sự mặc khải từ Đức Chúa Trời. Thì chúng ta phải hỏi rằng Đức Chúa Trời có thể nào xác minh bằng dấu kỳ phép lạ một sứ giả với sứ điệp hoàn toàn trái ngược với lời Kinh Thánh? Câu trả lời, không thể. Đó không thể là chuyện Đức Chúa Trời đang làm. Cho nên chỉ có một câu trả lời mà thôi, đó là tiên tri giả. Nhưng thực ra câu trả lời không phải chính yếu là để đo lường ông Benny Hinn, vì sự thẩm định cuối cùng là của Chúa. Nhưng đây chính là câu hỏi trắc nghiệm về tình trạng đức tin và căn bản của niềm tin của mỗi người chúng ta.
Tiếp tục với câu hỏi: Chúa Giêsu có phán trong sách Mác đoạn 11 câu 24 rằng nếu chúng ta xin điều chi, hãy tin là đã được thì sẽ được. Một số bạn của em tuyên bố rằng là con cái Chúa, chúng ta có quyền công bố trong danh Chúa Giêsu. Chúa cho mình quyền công bố, lấy đức tin công bố ra thì Chúa sẽ làm thành việc ấy. Thí dụ như công bố sự chữa lành, tuy chưa thấy mình được chữa lành, vẫn cứ công bố mình đã được lành rồi. Vì tôi lấy đức tin mà xin. Chúa hứa, hễ xin thì đều được cả. Em cũng có thử công bố, nhưng không hiệu nghiệm gì. Các bạn cho rằng vì chưa có đủ đức tin, phải công bố cách chắc chắn, mạnh mẽ, không nghi ngờ thì mới được. Xin Đài Nguồn Sống giải thích.
Câu hỏi về thẩm quyền của sự công bố đức tin chỉ ra cho chúng ta nhiều sự sai trật trên căn bản giảng giải Kinh Thánh, trên vấn đề đối tượng của đức tin, trên mục đích và lý do Chúa trả lời sự cầu nguyện. Khuynh hướng và lập trường dạy dỗ công bố trong đức tin để nhận lấy kết quả của lời hứa cho thấy sự rất nguy hại của vấn đề dùng Kinh Thánh để ủng hộ lập trường và ý tưởng của riêng mình, thay vì giảng giải Kinh Thánh chính xác để thẩm định ý muốn Chúa qua lời của Ngài. Trong loạt bài phân biện đức tin, phần áp dụng của bài 26 đã trả lời trực tiếp cho câu hỏi này. Xin chúng ta lắng nghe trở lại, rồi sau đó sẽ có phần áp dụng và giải thích cặn kẽ hơn. Hôm nay trong phần áp dụng của bài học, Chúa có còn làm phép lạ chữa bệnh hay không? Chúng ta muốn nói đến vấn đề đức tin. Vấn đề đức tin là vấn đề rất căn bản trong đời sống của người tín đồ, người theo Chúa. Vì Kinh Thánh đã phán dạy đó là người công bình sống bởi đức tin. Chúng ta là những người theo Chúa sống bởi đức tin chứ không phải sống bởi mắt thấy. Và trong liên hệ với vấn đề chữa bệnh thì vai trò của đức tin được nhấn mạnh rất rõ ràng. Đặc biệt là trong phong trào quyền năng ân tứ phép lạ thì đức tin là nền tảng của tất cả mọi hoạt động, của tất cả mọi sự suy nghĩ và là điều kiện của tất cả những kết quả xảy ra. Nhưng với sự nhấn mạnh về đức tin đặt để trên lý luận của con người chứ không trên căn bản giảng giải quân bằng của lời Kinh Thánh, thì sự hiểu biết về đức tin đã bị bóp méo, cong quẹo dẫn đến một sự sai lầm hết sức nguy hiểm. Đó là đức tin trở thành đức tin trên đức tin. Đức tin trở thành đối tượng của đức tin. Và đức tin là điều kiện và nguyên do của sự hành động Đức Chúa Trời trả lời sự cầu nguyện hay không. Nghĩa là khi cầu nguyện chúng ta phải có đức tin, điều đó không ai khước từ chống đối. Nhưng từ đó đi đến sự nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời trả lời sự cầu nguyện tùy theo số lượng của đức tin. Nếu đức tin chúng ta mạnh mẽ thì chúng ta sẽ nhận được sự trả lời cầu nguyện. Và nếu cầu nguyện mà không được trả lời, nghĩa là vì chúng ta cầu nguyện mà không đủ đức tin hay là cầu nguyện mà thiếu đức tin. Và không có chỗ nào áp dụng rõ ràng cho bằng sự áp dụng cầu nguyện chữa bệnh. Cầu nguyện chữa bệnh phải cầu nguyện với sự đầy dẫy đức tin, với sự tin quyết của đức tin, với sự mạnh mẽ của đức tin thì sẽ được chữa lành. Và khi cầu nguyện mà không được chữa lành, đó là vì thiếu đức tin. Dựa trên những câu Kinh Thánh chẳng hạn như trong Mác đoạn 11 câu 22 trở đi, Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Và chúng ta nghe nhiều về những sự dạy dỗ áp dụng để cầu nguyện bày tỏ đức tin bằng cách la cho lớn, nói cho to, bày tỏ như thế nào mình chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng chắc chắn lời mình nói sẽ ứng nghiệm, tuyên bố chuyện mình xin đã được rồi, cho nên sẽ nhận lấy. Nhưng nếu chỉ như vậy, thì đó là đức tin trên đức tin trên sự cảm xúc của mình, đức tin trên sự tin quyết riêng của mình, đức tin trên sự nhấn mạnh của mình. Nhưng Chúa Thánh Giêsu đã thiết lập định đề của đức tin trước khi dạy dỗ về thế nào để áp dụng định đề đó, nguyên tắc đó trong khi cầu nguyện. Định đề đó là câu 22, hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Hãy có đức tin với đối tượng là Đức Chúa Trời. Và trong khi cầu nguyện đến với sự mặc khải từ nơi Đức Chúa Trời qua lời Kinh Thánh để biết chắc rằng những gì mình xin là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và chẳng có một ý riêng nào pha trộn vào để phải nghi ngại trong lòng. Nhưng tin chắc rằng những lời mình cầu xin đều là thích hợp với lời Kinh Thánh, là những lời chắc chắn sẽ ứng nghiệm. Để thực hành ưu tiên quan trọng hơn hết, đó là danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Và với đức tin nơi Đức Chúa Trời, hoàn toàn giao phó kết quả cho Đức Chúa Trời, tùy ý Ngài thẩm định phương pháp trả lời, thì giờ trả lời, kết quả khi trả lời, thì đó mới chính là đức tin nơi Đức Chúa Trời, không phải đức tin nơi đức tin. Lập trường công bố bởi đức tin để nhận được kết quả của sự cầu nguyện là điển hình của sự sai trật thường xuyên xảy ra trong sự giảng giải Kinh Thánh. Đó là lấy một câu Kinh Thánh rồi dùng lý luận của con người để giảng giải ra, lý luận ra, suy diễn ra. Rồi từ trên sự suy diễn và lý luận của mình mới thiết lập, đặt ra nguyên tắc để áp dụng, không cần biết có vi phạm những nguyên tắc khác thiết lập bởi Kinh Thánh hay không. Hay là nguyên tắc mình mới đặt ra có chính xác với sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua tác giả hay không. Đây không phải là sự giảng giải áp dụng Kinh Thánh, mà là sự xuyên tạc Kinh Thánh, áp đảo trên Kinh Thánh ý tưởng riêng của mình. Và sẽ đưa đến sự áp dụng sai lầm của lời Chúa dựa trên sự khôn ngoan của con người, lý luận suy diễn của con người, chứ không phải dựa nương trên lời hằng sống của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Và đây là sự sai trật căn bản dẫn đến rất nhiều đạo lạc và tà giáo. Để trả lời câu hỏi đã được đặt ra, chúng ta có thể nói một cách khẳng định rằng công bố không có nghĩa là đức tin. Nói cách mạnh mẽ, nói cách xác định, nói lớn, nói với sự nhấn mạnh, nói với nhiều cảm xúc, nói với nước mắt, nói cách cương quyết, nói cách thành tâm, tất cả chỉ là cách nói, không có nghĩa là đức tin, và chắc chắn không phải là đức tin nơi Đức Chúa Trời. Vì giá trị của đức tin không phải trên đức tin hay trên sức mạnh của đức tin, nhưng trên đối tượng của đức tin. Một người có thể tin cách rất mạnh mẽ, nhưng tin vào chuyện sai lầm, thì càng tin mạnh mẽ bao nhiêu, càng sai lầm bấy nhiêu. Càng la lớn công bố khẳng định bao nhiêu, càng sai trật lầm lẫn bấy nhiêu. Và nếu không hạ mình ăn năn, thì tiến trình của con đường công bố này sẽ dẫn đến sự quá khích và mù lòa đối với lẽ thật Kinh Thánh, là chính lẽ thật mà mình tưởng mình tin khi công bố đức tin, nhưng lại hoàn toàn mâu thuẫn với lẽ thật đó. Khi Chúa Thánh Giêsu dạy về sự cầu nguyện, thì trước hết Chúa cấm những điều không được làm. Đó là không được làm những điều như người ngoại, như người thế gian, theo sự suy nghĩ, diễn giải của con người. Matthew đoạn 6 câu 7 trở đi, và khi các ngươi cầu nguyện đừng dùng những lời lặp lại vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Công bố mạnh mẽ để được nhậm lời cũng là sự tưởng tượng của đầu óc của con người, và dưới nguyên tắc này cũng cần phải được ngăn cấm. Chúa Cứu Thế Giêsu tiếp tục dạy dỗ thiết lập thứ tự ưu tiên của lời cầu nguyện. Theo nguyên tắc, trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Và khi đã tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời, thì tất cả những sự cầu xin khác cũng sẽ thích hợp với mục đích đeo đuổi danh Chúa, nước Chúa, ý Chúa, cho nên sẽ được trả lời. Câu số 9. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy, lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin cho để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Đây là mẫu mực của sự cầu nguyện bằng đức tin. Nếu có điều phải công bố thì công bố rằng danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Và sự nóng cháy của tấm lòng, sự tìm kiếm của tấm lòng, sự nôn nã của tấm lòng, lời tuyên bố của tấm lòng, đó là danh Cha, nước Cha, ý Cha. Chứ không phải công bố điều mình muốn, điều mình tìm, và nói cho lớn, nói cho to, nói cách khẳng định, và gọi đó là đức tin. Đức tin chân chính là vì đối tượng của đức tin là chân chính. Đức tin cơ đốc, đặc biệt là đức tin bày tỏ ra trong sự cầu nguyện, là đức tin nơi Đức Chúa Trời. là đức tin với đối tượng là Đức Chúa Trời, chứ không phải đức tin nơi đức tin. Với đối tượng chính là những gì mình gọi là đức tin. Đức tin chân chính là đức tin nơi Đức Chúa Trời, và đức tin đó công bố, có khi nói lớn, có khi nói thầm, có khi trong yên lặng, nhưng luôn luôn với sự nóng cháy của tấm lòng và thái độ khiêm nhu của thờ phượng. Và đây là lời công bố chắc chắn sẽ được nhậm. Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Quý thính giả vừa nghe xong phần trả lời câu hỏi và thắc mắc trong loạt bài Phân biện đức tin. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Chúng ta đang học loạt bài Phân biện đức tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mỗi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Chương trình Phân biện đức tin đang dựa trên Kinh Thánh để trả lời các câu hỏi thắc mắc về vấn đề liên quan đến loạt bài đã được gửi về hoặc nêu ra với chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Xin quý vị tiếp tục liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Chúa tâm tư ta sầu đời đen tối ngày tháng buông trôi, Giêsu đến kết thân xem như bạn, gọi tên Chúa một đi gần bên nơi đồng xanh trên Chúa được.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Từ khi có Giêsu bạn thân, hân hoan bước đi không vương lo buồn. Từ khi có Giêsu bạn thân.